buông xả chấp trước thì mới được thoát khỏi luân hồi. Được sự đồng ý của Hòa Thượng Tịnh Không, hôm nay hiệp hội chúng tôi rất vinh hạnh mời được Ngài từ Tịnh Tôn Hồng Hội đến Kotoyama, Nhật Bản để dự hội và giảng thuyết cho chúng ta nghe về vấn đề chấp trước và luân hồi. Xin quý vị pháp hỷ tràn đầy. Chư vị pháp sư, chư vị cùng tu, xin chào mọi người, chúc mọi người năm mới khỏe mạnh. Năm nay là năm rất hy hữu và khó có được. Năm nay tôi có hứa với Liên Hiệp Quốc triển khai một cuộc hội nghị bàn về 10 năm giáo dục tại Kotoyama, Nhật Bản. Ngay trong ngày giáo dục, tôi đã đến Nhật Bản, cho nên năm nay tôi được ăn tân niên của người Trung Quốc chúng ta tại Nhật Bản. Tham dự hội nghị lần này rất mừng là được nhìn thấy những người bạn Nhật ở bên này. Họ đối với hòa bình rất là khác giọng, lúc nào cũng tận tâm tận lực để hy vọng xã hội làm thế nào có thể thực hiện được cái ổn định và thế giới có thể thật sự vì hòa bình. Những người tham gia hội nghị lần này không nhiều, họ đến từ nhiều nước, nhiều nơi khác nhau. Những người bạn này theo hiện giờ mà nói đều là người tốt. Họ thảo luận rất nhiều, nhưng mà họ không biết phải làm sao để thực hiện cái vấn đề. Đây thật sự là một vấn đề lớn. Tại tháng 7 năm rồi, tôi có tham gia một hội nghị vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Bangkok. Tôi có cảm giác rất sâu đậm vì luồng sống của thế giới đã náo động lên mức độ ngày càng cao. Tai hại thì 100 nghiêm trọng hơn 100. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể thực hiện được hòa bình? Đó chính là một chuyển niệm của trái tim con người. Nếu họ không chịu quay chuyển cái ý niệm thì vấn đề đó sẽ vĩnh viễn không thể thực hành được. Cho nên vấn đề này rất là khó khăn. Nguồn gốc của sự náo động chính là do ích kỷ bộc phát. Người nào có thể buông xả được ích kỷ đây? Nếu không thể buông xả ích kỷ, không làm được niệm niệm luôn nghĩ vì xã hội, vì cái phúc vị của tất cả chúng sanh, thì cuộc hội nghị này cũng không cách nào thực hiện được vấn đề. Không những mọi người trong xã hội, bao gồm các tôn giáo trên thế giới đều như vậy. Ngày nay nền tôn giáo đã suy sụp rồi. Đây là điều mọi người mắt thấy tai nghe. Không những là Phật giáo đã suy, đạo giáo đã suy, kể cả nền Do giáo tại Trung Quốc cũng đã suy. Chúng ta thử quan sát kỹ xem, trên thế giới ngày nay tôn giáo nào đều cũng không ngoại lệ. Hình thức bên ngoài của tôn giáo vẫn còn bảo tồn, nhưng thực chất bên trong của tôn giáo đã không còn thấy nữa. Việc này mọi người đều thấy rõ tại Đài Loan. Nền Phật giáo, mỗi một đạo tràng, mỗi một chùa viện đã mất đi sự đoàn kết, đều là một nhà lại không đoàn kết. Tệ hơn nữa là cùng ở trong một chùa, khi người sống chung nhiều rồi còn phải chia phái chia hệ. Những người xưa Trung Quốc họ thường nói gia hòa vạn sự hưng. Hai người cùng ở chung một chùa, nếu có sự đấu tranh thì chắc chắn sẽ không thể hòa vạn. Vì Phật pháp làm sao có thể hưng vượng đây? Bản thân Phật giáo như vậy thì các tôn giáo khác làm sao ngoài này? Cho nên đây gọi là loạn thế, đại loạn chi thế. Từ khi bắt đầu có lịch sử đến nay, việc này chưa từng xảy ra. Là do nguyên nhân nào tạo thành vậy? Chính là do giáo dục tạo thành. Nói một cách khác là chúng ta đã bỏ sơ hở nền giáo dục. Đây chẳng phải là thế hệ ngày nay chúng ta như vậy. Thế hệ trước của chúng ta đã vậy. Ít nhất chúng ta có thể truy lùi về thời đại thứ ba, thứ tư, là đã bỏ sơ hở nền giáo dục rồi. Tại Trung Quốc, các tổ tiên của chúng ta đối với vấn đề này họ hiểu rất rõ, rất là triệt để. Những bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đã có giáo dục cho các thế hệ sau về việc này. Nếu truy về lịch sử thì ít nhất có thể truy lùi về 5.000 năm trước đây. Đều có ghi chép lại trong văn tự. Đó là các triều đại Diều, Tĩnh, Nhũ, Thanh đều có ghi chép rõ ràng. Thời kỳ Diều, Tĩnh cách chúng ta hôm nay khoảng 4.500 năm. Các cổ dân Trung Quốc rất coi trọng về giáo dục. Lúc Hán Triều lập quốc thì chính sách của nhà nước gồm có 8 chữ, đó là kiến quốc quốc dân, giáo dục đứng đầu. Cho nên người Trung Quốc chính là dùng giáo dục để trị quốc, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, tất cả là dựa vào giáo dục đó. Cho nên Trung Quốc được thống nhất đất nước hơn 2.000 năm mà chẳng phân liệt. Việc này cả người nước ngoài cũng đều tán thán. Hôm nay ở đây chúng ta nói về bác học ông Thang Ân Bỉ, người nước Anh, và ông Từ Điền Đại Tác, người Nhật. Chúng ta có thể thấy được những lời nói và ghi chép của họ trong bản dịch bằng tiếng Hoa tại Đài Loan. Ông Thang rất tán thán Trung Quốc, nhận thức rằng kẻ thật sự có thể ảnh hưởng được thế kỷ 21 đúng là Trung Quốc. Lần này chúng ta phải ghi nhớ, đó không phải là chính trị của Trung Quốc, không phải vũ lực của Trung Quốc, cũng không phải khoa học kinh tế của Trung Quốc, đều không phải. Đó chính là nền văn hóa của Trung Quốc. Nếu ai có thể phụng hành văn hóa Trung Quốc, ai có thể phát dương văn hóa Trung Quốc, thì người đó có thể lãnh đạo thế giới. Ông ta nhìn từ góc độ lịch sử để phán đoán sự việc này. Nhưng văn hóa Trung Quốc là cái gì? Chính là cái đạo đức luân lý. Luân lý đó dạy cho chúng ta hiểu về sự quan hệ giữa người và người. Ở thời đại, người ta không thể hiểu, cũng không biết cái quan hệ giữa người và người, thế mới gọi là thời loạn luân. Luân lý là đạo, còn thực hành luân lý là đức. Tôi đã nói nhiều về đạo đức trong mấy năm nay. Thế nào là đạo? Thế nào là đức? Chúng ta nhìn lại có một số người, họ cũng nói đạo đức, họ nói rất huyền diệu, chúng ta khó mà hiểu được. Ở đây tôi giải thích một cách đơn giản hơn. Đạo chính là cái phép tắc của sự vận hành trong tự nhiên. Còn thuận theo phép tắc tự nhiên thì được gọi là đức. Nếu có phạm sai lầm thì tai họa lập tức đến. Và tôi cũng thường xuyên lấy đạo lý này nhắc nhở cho các đồng tu biết. Đạo thật sự nằm ở đâu? Đạo chính là ở trong thân thể của mọi người chúng ta. Các bạn nên quan sát thật kỹ cái thân thể của chúng ta. Thân thể này vốn sinh ra một cách tự nhiên. Bậc phụ mẫu sinh ra con cái, sinh ra đứa bé, họ không có ý muốn đòi con phải nên thế này thế nọ. Muốn có ba con mắt, muốn có ba lỗ tai, họ hoàn toàn cứ thuận theo tự nhiên. Và cái pháp tắc tự nhiên này được gọi là đạo, cho nên nó vốn là sự tự nhiên, không có thêm vào một chút ý muốn nào khác. Nếu thêm vào thì đạo sẽ bị phá hủy. Các bậc thánh nhân đã dạy cho chúng ta biết là đạo ở trong nhân luân, mà phát tích ở chỗ vợ chồng. Cho nên sự kết hợp của vợ chồng là hiện tượng tự nhiên, chính là đạo. Từ phu thê rồi có phụ tử, có sư trưởng, có huynh đệ, có quân thần, có bạn. Thế là đã nói hết lên cái ý nghĩa của nhân luân. Nó không nằm ngoài phạm vi này. Đây là đạo. Cho nên cơ bản của đạo chính ở chỗ hiếu phụ mẫu, tôn sư trưởng. Người Trung Quốc khi họ nói đến đức là nói về hiếu thệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, giờ ái hòa bình. 12 chữ này không do ai phát minh ra nói cả, cũng không do ai sáng lập, chính là sự tự nhiên nhiên. 12 chữ này là thiên tánh của mọi người, ai ai đều đầy đủ. Thế nhưng tại sao cho đến sau cùng ai cũng quên lãng nó đi? Đó là vì các bạn đã thất lạc tự tánh. Đây cũng là nhà Phật thường nói tới. Chúng ta đã đưa cái nguyên bản của chính mình và cái đức tánh hoàn mỹ rồi, hoàn toàn quên sạch. Tư tưởng hành vi của bạn hoàn toàn đi trái ngược với đức tánh của bạn. Thế là tai hại sẽ đến. Chúng ta cùng xem xã hội hiện giờ, rồi lấy luân lý đạo đức để đối chiếu thì khởi tâm động niệm. Công ngữ tạo tác là hoàn toàn đi ngược lại nhau, 180 độ ngược lại. Thử hỏi thế giới ngày nay làm sao mà không hỗn loạn? Thứ tai nạn nghiêm trọng nhất, tức người Tây Phương gọi là ngày thế giới tận cùng. Chúng ta đã từng xem qua rất nhiều những dự ngôn của thời cổ Trung Quốc và nước ngoài. Họ nói rằng ngày thế giới tận cùng là ngay tại hiện giờ. Năm vừa rồi tôi ở tại Singapore, có một vị viện trưởng thần học viện. Ông ta than thở mà nói ra một câu. Ông ta nói ngày tận thế rõ ràng là vào năm 1999 đến năm 2000. Tại sao thế giới không xảy ra điều gì lạ thật? Không sai, xác thật là ở năm 2000. Mọi người trên thế giới đều biết. Nhưng tại sao năm đó lại không có phát sinh? Bởi vì cái dự ngôn này trong khoảng thời gian đó, các tín đồ trên thế giới mỗi ngày họ đều có cầu nguyện. Hành động cầu nguyện này nảy sinh ra hiệu quả, chứ không phải không có nguyên nhân đâu. Vì vậy tai nạn lần này đã được kéo chậm lại. Kéo chậm lại không phải là không có. Nếu chúng ta bảo trì được lòng chân thành cầu khẩn này lâu dài vĩnh viễn, không gián đoạn, thì tai nạn kỳ này được hóa giải thoát nạn, sẽ không còn. Nhưng hai năm đó đã trôi qua. Thế là mọi người lại nói đó là sự mê tín, làm sao có loại việc như vậy? Đây chẳng phải đã bình an sao? Thế là càng thêm mạnh dạn để tạo ác tội nghiệp, càng thêm lợi hại nghiêm trọng so với lúc trước. Như vậy là hết thuốc chữa rồi. Đây là điều mà chúng ta tự phải hiểu biết đến. Vì vậy rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, thì tôi nói với họ rằng đừng sợ tai nạn nữa. Có người nếu có sinh ra thì nhất định phải có chết. Sinh tử là đạo, đây là hiện tượng tự nhiên thôi. Trong kinh Phật có nói, hữu tình chúng sanh thì có sanh lão bệnh tử, còn chúng sanh vô tình thì có sanh trụ di diệt. Kể cả các hành tinh đều có thành trụ hoại không. tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, là đạo. Phật ngài nói rất rõ. Thế thì hiện tượng này do nguyên nhân nào duy hệ nó? Thì Phật nói chính là cái nghiệp lực, là nghiệp lực của chúng sanh, nguyện lực của Phật Bồ Tát. Khi cho thế gian này sanh diệt không trụ, và vĩnh viễn nằm trong luân hồi. Cái luân hồi của thế gian hữu tình này, trong khi thế gian cũng có, cả cái hành tinh thành trụ hoại không này cũng chính là luân hồi. Chữ không tức là hủy diệt, tức là ngày tận thế. Còn thành tức là sự bắt đầu lại rồi. Vì vậy các hệ hành tinh trong vũ trụ đều nằm trong sự luân hồi. Chỉ thời gian bọn họ dài mà tuổi thọ của chúng ta ngắn, chúng ta cũng thấy thôi. Ngày nay khoa học họ dùng rất nhiều công cụ để trắc nghiệm và đã lý giải được hiện tượng này. Nếu đây là hiện tượng tự nhiên, thế là việc bình thường thôi. Cho nên việc sanh là không có gì đáng vui mừng, còn việc chết thì chẳng có gì để hoảng sợ cả. Trong Phật Pháp có dạy chúng ta một điều quan trọng nhất là mỗi một chúng sanh hữu tình đời đời kiếp kiếp phải học tập. Vì thế kẻ phàm phu như chúng ta nếu muốn thành Phật thì phải trải qua nên nói là tam đại á tăng kỳ kiếp. Đây không phải là việc nói với chúng ta, đây là việc nói với những vị Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát từ phá diệt được một phẩm vô minh thì chứng đắc được một phần Pháp Thân. Đây chính là Đại Thừa Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Bắt đầu tính từ ngày họ chứng sơ trụ đến khi đã chứng được cứu cánh viên mãn Phật diệt là cần phải trải qua tam đại kỳ kiếp. Mà trước khi còn chưa chứng được sơ trụ, kể như không tính, thời gian đó không tính, cần phải cộng thêm cái vô lượng kiếp ở trước khi đó.
Thế thì
tại sao trước khi đó không tính? Là vì có liên can đến sự tiến tiến lùi lùi ở trước đó. Tiến thì ít, còn lùi thì nhiều. Chuyển lùi một mức độ lớn, chỉ khi nào đã đạt được mức sơ trụ trở lên, đến lúc đó mới có thể nói là chỉ có tiến không có lùi. Lúc đó cái lùi của họ là thế nào? Lùi là ngưng, không tiến thì là lùi thôi. Tựa như chúng ta đang học mà ở lại lớp, ở lại tức là lùi rồi. Cho nên cái thời gian của tam đại kỳ kiếp ấy, sự thật là như vậy. Nên chúng ta phải đời đời kiếp kiếp không ngừng học tập. Còn việc học tập, nếu tương ứng với đức tánh sẽ là đề thăng, còn trái ngược với đức tánh thì tòa lạc xuống thôi. Sự việc là như thế. Bên nhà Nho họ đã đến luân thường đạo đức, chúng ta nên quan sát sâu sắc. Tôn giáo nào cũng nói đến và liên quan đến nó. Điều quan trọng nhất, căn bản trong luân thường đạo đức chính là việc hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng. Bạn có thể xem lại câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, cũng là hiếu thảo phụ mẫu, phụng dưỡng sư trưởng. Chúng ta cần phải thật tình đi thực hiện, đi học tập. Mấy năm gần đây tôi tiếp xúc rất nhiều với vong linh. Không phải tôi đi tìm họ, mà là họ đến tìm tôi. Lý do là do tấm bản vẽ địa ngục biến tướng của thầy Giang vẽ. Do thành hoàng đến thỉnh cầu. Bức tranh vẽ này rất thành công. Ngày hôm qua thầy Giang nói lại với tôi, lúc ông ta ở Úc được một giấc mơ, mơ thấy Địa Tạng Bồ Tát. Rồi từ lúc trở về Đài Loan lại mơ thấy hai lần nữa, trước sau là ba lần. Lần cuối cùng mơ thấy Địa Tạng Bồ Tát triệu tập thập điện viên dương với rất nhiều ma dương thành quan Địa Tạng, hình như đang mở đại hội, dường như đang chúc mừng đại hội về việc gì đó. Ông Giang đưa điện thoại cho tôi. Tôi nói họ đang chúc mừng về việc hoàn thành bức vẽ về địa ngục biến tướng của ông đó. Và Thành Hoàng cũng tiết lộ cho tôi một tin tức nói về kiếp nạn của thế gian. Sở dĩ kiếp nạn này xảy ra, ông ta chỉ nói lên tám chữ là không hiếu cha mẹ, không kính tổ tiên. Tôi nghĩ lại rất có đạo lý. Hiện nay bất kể là người Trung Quốc hay là người nước ngoài, việc hiếu thảo cha mẹ, tôn kính tổ tiên có được bao nhiêu người? Chỉ cái tội này thì phải bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Có một đồng tu đến hỏi tôi, anh ta hỏi lời nói quỷ thần có nên nghe không. Tôi liền nói rằng bạn nên suy nghĩ sâu sắc hơn một chút. Lời nói của quỷ thần họ nói là những gì? Do họ nói ra những lời đều hợp lý, hợp pháp thì chúng ta có thể nghe. Nếu không hợp pháp lý thì đừng nghe. Điều này có phải trí tuệ? Nếu bạn không có đủ trí tuệ để phán xét, rồi cứ mê những lời nói của quỷ thần, thì bạn sẽ bị bọn họ đùa, rồi là bạn sẽ sai lầm. Những thứ mà họ nói hợp tình hợp lý là có đạo lý, trong đó không có mê tín. Có người mà bất hiếu với cha mẹ, bất kính với tổ tiên, thì việc xấu cỡ nào họ cũng có thể làm ra. Ngược lại, một người có hiếu với cha mẹ, tôn kính tổ tiên, thì lời nói tạo tác, khởi tâm động niệm, họ sẽ nghĩ rằng nếu tôi làm việc này không đúng pháp là có lỗi với cha mẹ, xấu hổ với tổ tiên, thì họ sẽ không dám làm. Nói tới hiện giờ thì hiện giờ ra sao? Hiện giờ đã mất đi cái giáo dục thứ này rồi. Tôi từng tuổi này, lúc còn nhỏ độ khoảng 6-7 tuổi, còn cơ hội được tiếp xúc qua những giáo dục xưa nay ở nông thôn Trung Quốc. Thời gian tôi nhận thức đó đại khái chỉ có nửa năm thôi. Về sau thì sửa thành trường học rồi, không còn thấy nữa. Quả thật là lấy cái căn bản của nền giáo dục quốc gia dân tộc Trung Quốc trong mấy ngàn năm nay nhổ sạch đi. Cho nên tai nạn này không cách tránh khỏi. Vì vậy chúng ta cũng chẳng cần nghĩ đến đâu để tránh nạn, cũng không cần nghĩ đến ở chỗ nào tốt, an toàn. Nếu tai nạn thật sự đến rồi thì chúng ta chỉ nghĩ làm thế nào được giảng sanh đến Tây Phương thế giới cực lạc. Thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu nữa. Vì vậy cái tâm nguyện cầu sanh tịnh độ phải thật thẩn thiết, tất cả phải thật tình buông xả. Còn những kẻ niệm Phật mà không được giảng sanh là họ đều không buông xả được. Chỉ cần có một niệm không buông xả được thì bạn không thể giảng sanh. Như vậy chúng ta đều phải buông xả tất cả mọi thứ. Bạn thử nghĩ xem, ở trên thế gian này thật sự bà nói chẳng có gì để lưu luyến cả. Người trên thế gian hiện giờ, bạn còn ý muốn với họ cùng chung một nơi sống? Còn thế giới cực lạc Tây Phương, chư thượng thiện nhân họ đều ở chung một nơi. Thượng thiện, hai chữ này các tổ sư đại đức có chú giải rất khéo. Thượng thiện là chỉ về con người như thế nào. Chúng ta tại sao không xem Phật Bồ Tát ở chung một nơi? Giả lại đối với việc tu học, thành tựu của bản thân cũng sẽ rất nhanh. Cho nên người trên thế gian này, bất kể là thuận cảnh thuận duyên hoặc ác cảnh nghịch duyên, đều không nên cho mọi thứ nhồi nhét vào trong trái tim. Cố gắng nuôi cái tâm thuần tịnh thuần thiện của mình, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, vậy là đúng rồi. Thuần tịnh thuần thiện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tất cả được giảng sanh. Xưa kia tổ sư có nói pháp môn này vạn tu vạn người đắc, chủ chốt là ở chỗ phải thực sự buông xả hết, đều buông xả tất cả những sự việc, con người và vật chất không gây đối lập nữa, không tạo tranh chấp nữa. Một vài bạn chỉ cần có sự đối lập với tất cả con người và sự vật, còn có mâu thuẫn, thì chính đây là cái chướng ngại việc giảng sanh của chúng ta, chính là để bản thân của mình đưa đẩy xuống con đường tam ác đạo. Với người khác không có liên can, sẽ không chịu khổ. Chịu khổ là chính mình. Đạo lý này phải hiểu, chúng ta phải thấy rõ, phải hiểu biết chân tướng sự thật. Lời dạy của Phật Pháp chính là dạy cho chúng ta giác ngộ. Giáo dục của Phật Đà, giáo dục của các bậc thánh nhân, thậm chí những giáo dục thần thánh của các tôn giáo trên thế giới đều khẳng định rằng tánh của con người vốn là lương thiện. Người Trung Quốc dạy cho lớp trẻ câu thứ nhất trong Tam Tự Kinh là nhân chi sơ tính bản thiện. Đó là tánh của mỗi người chúng ta, là bản tánh của tất cả chúng sanh, đều lương thiện, đều là chí thiện cả. Vì vậy chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên Phật Bồ Tát coi tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Ở đây không có ý nói sẽ là Phật sau này. Phật sau này là chỉ nói cho chúng ta nghe thôi. Phật có nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duyên Giác rằng tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Ý không phải nói sau này sẽ thành Phật. Lời Phật nói là sự thật, không có một chút nhiệm màu. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy được lời chú giải chánh mạch sớ của giáo quan đại sư trong Kinh Lăng Nghiêm, nói rất rõ rệt tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà Phật tánh tức là Phật. Thế Phật tánh nằm ở đâu? Thường nói rằng đầu cửa lục căn phóng quang động địa, thân thể thì có sanh diệt, còn tự tánh không sanh không diệt. Thân thể có hình tướng, tự tánh không hình không tướng, vì đó không phải là vật chất. Vậy thì tự tánh thật sự có gì đó? Là từ hư không khắp pháp giới, đó chính là bản thân của tự tánh. Bản năng tự tánh có kiến văn giác chi, là cái bản năng có đầy đủ mọi thiện đức vô lượng vô biên. Cho nên đức và năng đều là cái tự tánh vốn đầy đủ, không có từ bên ngoài. Chỉ vì hiện nay chúng ta bị mê rồi từ thức lạc tự tánh thôi. Cái bản năng của chúng ta đang khởi tác dụng. Trong lúc khởi tác dụng, chúng ta không biết, rồi lại dùng sai đó đi. đưa cái vạn năng của chúng ta biến thành vô lượng vô biên phiền não, trở thành vô lượng vô biên nghiệp chứng, là vậy thôi. Cho nên giáo lý của Phật giáo là dạy cho chúng ta làm sao để khôi phục lại tánh đức mà thôi. Đây là việc chúng ta thật sự phải hiểu rõ. Đức Phật dạy bảo chúng ta khi vừa mở mắt ra thì những gì chúng ta nghĩ, chúng ta thấy đầu tiên chính là tự tánh, cũng gọi là kiến tánh. Kiến tánh là nhìn thấy được pháp tánh. Nhưng tại sao cái nhìn, cái nghĩ kế tiếp nữa thì bị thay đổi đi? Là bởi vì cái suy nghĩ kế tiếp đã được kiến tánh biến thành nhãn thức. Lấy cái sắc thể bên ngoài biến thành sắc vật. Cho nên cái suy nghĩ đầu tiên là duy tâm sở hiện, còn kế tiếp là duy thức sở biến. Khoảng cách giữa đầu tiên và kế tiếp chúng ta không cách nào đo đạt được, xác thực là 1/100 triệu giây. Tốc độ thật kinh hồn quá nhanh. Cho nên nói rằng chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài khác với chúng ta, chính là ở chỗ các ngài giữ được một niệm của đầu tiên, và mãi mãi là một niệm đầu tiên, tuyệt đối không thay đoạt vào niệm thứ hai. Đây tức là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Còn lọt vào niệm thứ hai, biết là phàm phu, biến thành thập pháp giới rồi. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, cần phải hiểu mặt chánh của sự thật này, rồi sao mới có thể khẳng định được tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Còn hiện nay thì thế nào? Dưới mắt nhìn của Phật thì người xã hội hiện nay là các vị Phật mê hoặc điên đảo. Tuy là mê hoặc điên đảo, bởi do chúng ta đã tạo nghiệp phải chịu quả báo, chúng ta phải chịu vô lượng vô biên khổ ải trong địa ngục, nhưng chúng ta vẫn là một vị Phật. Thì cũng như một ác mộng của chúng ta, tuy rằng chúng ta đang mơ ác mộng, khổ khó nói được, nhưng chúng ta biết là nhất định sẽ tỉnh thức lại. Cho nên dưới mắt của Phật, nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, đều tôn kính tất cả chúng sanh, tuyệt đối không có sự phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta đối với mọi người, mọi vật, mọi sự, chỉ cần có tư tưởng phân biệt chấp trước thì chúng ta nên hiểu là đã bị mê một cách rất trầm trọng, thật sự rất trầm trọng. Khi chúng ta tạo nghiệp thì nghiệp sẽ khiến chúng ta tọa lạc. Chúng ta không cách nào thoát khỏi được lục đạo luân hồi. Thế thì làm sao được thoát khỏi luân hồi? Chúng ta phải cố gắng đừng chấp trước tất cả người và sự vật, không chấp trước nữa. Nếu quả thật không còn chấp trước tất cả thế gian, đi xuất thế gian, không còn phân biệt, thì chúng ta đã vượt trội lục đạo. Lúc đó không còn lục đạo nữa, và tập pháp giới cũng không còn. Trong pháp giới tứ thánh thanh giản, viên giác Bồ Tát, các vị giảng còn tâm phân biệt, nhưng họ không còn chấp trước. Nếu còn có một chút chấp trước thì tuyệt đối không ra khỏi vòng lục đạo. Chúng ta hà tất phải chấp trước gì thế? Chấp trước đối với người ta thì không thiệt thòi, còn với bản thân chúng ta thì rất thiệt thòi. Việc này hoàn toàn không liên quan đến người khác. Tôi nhớ lại lúc tôi còn học Phật, nói chung là thật sự gặp được duyên lành. Vị thầy đầu tiên của tôi là Đại sư Chương Gia. Đây là người xuất gia tôi được tiếp xúc đầu tiên khi học Phật. Trong buổi đầu tiên, ngài đã dạy tôi nhìn thấu và buông xả. Đó chính là bí quyết của sự tu hành chứng quả của tất cả chư Phật. Buông xả giúp cho thấu hiểu, và thấu hiểu giúp cho buông xả. Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt chấp trước. Còn thấu hiểu là trí tuệ. Khi đã thấu hiểu thì trí tuệ của chúng ta tự nhiên được khai quật. chúng ta sẽ thông suốt. Mà thông suốt với các pháp chính là thấu hiểu. Cho nên hai việc này vốn là đi đôi với nhau, từ mới phát tâm cho đến Như Lai địa. Thấu hiểu giúp cho buông xả, và buông xả giúp cho thấu hiểu. Nếu chúng ta không thể buông xả thì chúng ta không cách nào thấu hiểu. Nói một cách khác là trí tuệ không mở được. Những gì chúng ta đã học được, nghiên cứu được bấy nhiêu hơn nữa, thì trong Phật Pháp chỉ được gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là sở trí chướng. Chướng ngại bởi sự hiểu biết. Chúng ta buông xả không được gọi là phiền não chướng. Chúng ta nhất định sẽ bị hai chướng này, chướng ngại tới cái trí tuệ bát nhã của tự tánh và đức năng của tự tánh chúng ta. Cho nên chúng ta tu hành là tu cái gì? Đơn giản nhất, chủ chốt nhất chính là tu buông xả. Còn thấu hiểu không cần tu, bởi vì buông xả thì tự nhiên thấu hiểu. Cho nên chính là cái tu buông xả, phải buông xả liên tục. Xưa kia Ngài Di Lặc Bồ Tát được xưng là Hòa Thượng Mang Túi. Vì trong thời kỳ Ngài còn tại thế, Ngài có xuất hiện tại thời Nam Tống, cách chúng ta hiện nay khoảng 800 năm hơn, cùng thời đại với Nhạc Phi, và xuất hiện tại Phụng Quá Triết Giang, nơi xứ sở của Tưởng Giới Thành. Đây là một nhân vật truyền kỳ, không có người biết đến tên của Ngài, cũng không người biết đến gia thế của Ngài. Chỉ nhìn thấy được vị hòa thượng mập thế mang cái túi lớn mỗi ngày ở bên ngoài quá duyên. Vì vậy người ta thường gọi Ngài là Hòa Thượng Túi. Ghi chú trong sự Cao Tăng cũng gọi là Hòa Thượng Túi, cũng không biết được họ tên, gia tộc, quốc tịch chính thức của Ngài đều không biết rõ. Đã từng có người hỏi Ngài về Phật Pháp, đến thỉnh giáo Ngài thế nào là Phật Pháp. Ngài liền đưa ra cái túi bỏ xuống đất và hai tay thả lỏng như thế này. Một câu thì cũng không có nói. Người ta chỉ nhìn thấy cái buông xả như vậy. Rồi sao cái buông xả đó thì làm sao đấy? Ngài liền đưa cái túi để lại sau lưng và chạy đi, không để ý tất cả. Ý Ngài tỏa ra là gì? Chính là buông xả được và nâng lên được. Tức là trong Kinh Kim Cang có nói rằng: ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm. Buông xả là ưng vô sở trụ, còn nâng lên là mà sanh kỳ tâm đó. Nâng lên là ý gì? Là giúp tất cả khổ nạn chúng sanh, mà trong tâm đều không lọt vào một chút ấn tượng nào. Đó chính là thật sự buông xả. Cho nên chư vị nhất định phải hiểu ý nghĩa của buông xả. Không phải buông xả diệt, mà là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà làm việc cho tất cả chúng sanh, thì việc làm của chúng ta sẽ rất vui vẻ, sẽ không mệt mỏi. Tại sao vậy? Vì chúng ta đã đích thực thế nhập cái cảnh giới vô ngã, vô dân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Bình thường chúng ta làm việc một ngày 24 tiếng có mệt không? Chúng ta rất mệt. Tại sao? Là vì có cái tôi. Tôi đã làm rất nhiều việc, tôi rất cực khổ, tôi mệt rồi. Còn nếu không có cái tôi, như máy móc đó không có cái tôi, hoạt động mỗi ngày 24 tiếng và đã hoạt động mười mấy năm đều không ngừng nghỉ, là tại sao? Là vô ngã đó. Vô ngã thì không mệt mỏi, không nhàm chán, không mệt, không chán, là vô ngã thật sự. Trước Tết có một lần, cô giáo Dương Tục Phân tới Trường Xuân đi phỏng vấn hỏi thăm Pháp Sư Thường Huệ ở Bách Quốc Hương Long Tự. Biết được Pháp Sư Thường Huệ rất tinh tấn niệm Phật, đã 4 năm trời không có ngủ, chỉ có một niệm A-di-đà Phật. Ngài đang bế quan 4 năm không ngủ. Sau khi thấy vậy, cô ta thật khâm phục, tới ngũ thể cuối đất và nói với tôi rằng, trong Bách Quốc Hưng Long Tự có khoảng 300-400 người đã ở đó niệm Phật ngày đêm 24 tiếng không gián đoạn, nhưng họ đều có thay ca. Chỉ một mình Pháp Sư Thường Huệ ngày niệm Phật suốt 24 tiếng không nghỉ ngơi. Xin hỏi các bạn, làm thế nào mới thực hiện được cảnh giới này? Chính là không có cái tôi mới làm được. Nếu có cái tôi thì không được. Còn nữa, ngày một ngày chỉ ăn một bữa. Việc này người bình thường không thể so sánh được. Ngài cũng là một vị đã tu đắc từ phàm phu. Vấn đề chính là ở chỗ Ngài thật làm thật tu. Còn chúng ta cứ nói tu, tu cái gì đây? Là tu cái phiền não thôi. Một khi thói quen phiền não của chúng ta không dứt, chỉ một chút không vừa lòng thì nổi nóng lên. Còn hợp với ý thì để sinh lòng vui vẻ. Tự hỏi chúng ta mỗi ngày tu cái gì? Là tu thất tình ngũ dục. Đây chính là trong Phật Pháp thường nói là cái tâm luân hồi tạo ra nghiệp luân hồi, thì cũng gọi là tu hành thôi. Là tu lục đạo, chứ không phải tu theo Bồ Tát đạo. Tu lục đạo, tu tam đồ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Các bạn nhìn lại xem, trong thập pháp giới tương ứng với pháp giới nào, thì bạn sau này sẽ tới pháp giới đó. Tất cả bài sản ở trước mặt chúng ta, kinh thì phải đọc. Mà khi đọc kinh, kể cả quỷ thần cũng nhắc nhở chúng ta phải tùy văn nhập quan. Cái tâm phải khế nhập vào cảnh giới của kinh điển. Đọc được như vậy mới có bổ ích. Và đọc làm sao có thể sửa đổi được quan niệm của mình? Khi đọc một biến thì quân tập hấp thụ được một biến. Nếu hai biến thì được hai biến. Nhưng tại sao văn sửa đổi không được? Là vì hấp thu quá ít nên không đủ. Chúng ta nên chú tâm quan sát những người thật sự thành tựu. Chẳng khác là họ dũng mãnh tinh tấn. Sự quân tập của họ được liên tục. Có quân tập là có năng lực. Cái ngũ căn ngũ lực của họ đã có năng lực. Năng lực này đã đủ sức thay cho cái thói quen của phiền não. Tức là năng lực này đã vượt trội tập khí phiền não, đã chuyển đổi lại rồi. Ngày nay tập khí phiền não của chúng ta sở dĩ không chuyển được là vì năng lực quân tập của chúng ta quá mỏng, quá yếu. Nó không thắng được phiền não nên vô dụng. Chính bởi lý do này nên việc tu hành cần phải trải qua vô lượng kiếp. Còn nếu chỉ tiến mà không lùi thì một đời khẳng định sẽ thành tựu. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã thể hiện ra cái gương mẫu cho chúng ta thấy. Một đời chứng đắc Phật quả viên mãn cứu cánh. Các bạn nhìn xem việc thăm vấn cầu học của Ngài. Khi Ngài ở trong Pháp hội của Văn Thù Bồ Tát thì đắc được cái trí căn bản. Vậy trí căn bản là gì? Ở đây phải dùng đến thuật ngữ của Tịnh Tông chúng ta để nói. Tức là trong thế giới thân tâm chúng ta, tất cả đều phải buông xả sạch. Đó chính là cái trí căn bản ở trong Pháp hội của Văn Thù Bồ Tát. Ngài đã làm được điều này. Kế đó Ngài tiếp tục đi thăm vấn. Bạn nhìn xem, Ngài đi thăm vấn vị tỳ kheo các tường dân, rồi Ngài đã chứng được sơ trụ, viên giáo sơ trụ. 53 lần tham vấn của Ngài, cứ mỗi lần được một vị thiện tri thức giáo, chẳng hạn như Hải Vân Nhị Trụ, thì địa vị của Ngài được đề thăng thêm một bậc. Cứ thế mà đề thăng cho đến phẩm vị Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đặt cuộc tham vấn lần thứ 53 là quả vị cứu cánh, một đời viên mãn thành công. Nhờ đâu mà được vậy? Chính là tùy văn nhập quán đó. Ngài học một bộ kinh thì bộ kinh đó Ngài hoàn toàn được thọ dụng ngay. Còn ngày nay chúng ta học là học theo văn tự, cái cảnh giới và nghĩa lý trong đó hoàn toàn không liên can với mình. Đồng thời chúng ta không biết cách học tập, chúng ta thiệt thòi là ở chỗ đó. Cho nên hy vọng các bạn cùng học tịnh độ chúng ta cần phải hết sức cố gắng chăm chú để học tập. Hôm nay tôi được tham gia tổ chức lần này tại Kotoyama. Đây là một tổ chức giáo học tôn giáo. Tôi hy vọng dùng giáo học của tôn giáo để thực hiện được sự an định xã hội, thế giới hòa bình. Ở trong đây tôi có nói tới một câu là phàm phu như chúng ta đều có một ý niệm sai lầm rất nghiêm trọng, đó chính là người khác đều sai cả, chỉ có tôi là đúng. Chúng ta chỉ cần có tồn tại cái niệm này thì xã hội này sẽ vĩnh viễn bất an, thế giới vĩnh viễn không thể hòa bình. Phải làm thế nào để thật sự thực hiện được ổn định hòa bình đây? Chúng ta phải chuyển cái ý niệm này ngược lại, tức là người khác đều đúng cả, chỉ có tôi là sai. Người khác sai rồi cũng là đúng, còn tôi có đúng cũng là sai. Nếu bạn có thể chuyển được ý niệm này quay trở lại thì xã hội chắc chắn ổn định, thế giới sẽ hòa bình, và chính bạn là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế. Bạn đến thế gian này để cứu khổ cứu nạn. Còn nếu bạn vẫn cố nói tôi đúng họ sai thì tức là bạn tạo tội nghiệp. Bạn ở tại thế giới này chế tạo phiền não, chế tạo hỗn độn. Nếu một ngày nào các người là hội trưởng hay tổng cán sự, các người gom thuộc lại những lời nói của tôi, khi họ nói những lời này tuy khó làm mà làm được, nhưng tôi vẫn phải đem nó ra truyền đạt cho mọi người. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện trên thế gian, xả kỹ vì nhân, không vì bản thân, tất cả vì chúng sanh, vì chánh pháp được lâu dài. Nói một cách khác, nếu bạn không chịu hy sinh chính bản thân thì bạn sẽ làm hy sinh hết chính pháp giới chúng sanh. Đạo lý là như vậy. Bạn sẽ hy sinh hết tất cả người. Còn nếu bạn có thể hy sinh bản thân thì bạn đã thừa cứu được chính pháp giới chúng sanh. Nếu bạn nghĩ đến cần phải tích lũy công đức thì bạn thừa biết nên phải làm sao. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài không một ai không xả kỹ gì nhất, bao gồm những vị sáng lập các tôn giáo khác trên thế giới. Thật tìm không ra vị thánh hiền nào ích kỷ tự lợi cả. Các bạn nhìn kỹ xem, trên thế giới có vị thánh hiền nào là tự tư tự lợi không? Có vị thánh hiền nào khởi tâm động niệm là vì bản thân không? Cái khác biệt giữa phàm và thánh chỉ ở một điểm này. Tối nay chúng ta tụ hội tại nơi này, mọi người tham vấn và hoạt động rất tốt. Còn bác sĩ Giang Bổn Thắng, theo tôi phỏng đoán, ông ta đại khái có khoảng 9 năm thực nghiệm về nước. Nước nó có thể nghe, có thể thấy, nó hiểu được ý người, hiểu được người có thiện ý, khi đó kết tinh lại rất đẹp. Cho nên nói rằng tất cả chư pháp duy tâm sở hiện. Tâm thì có kiến văn giác gì, còn vật chất do tâm biến hiện cũng có kiến văn giác gì, không chỉ người có mà thôi. kể cả nhóm thực vật, khoáng vật, họ đều có cả. Chúng nó biến hiện cùng một tự tánh. Từ trong cái thực nghiệm này, chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả vạn vật đều có kiến văn giác chi. Cho nên nếu bạn có thiện niệm thì cả một vũ trụ đều sẽ biến thành thiện. Còn nếu mọi người đều đấu tranh thì thế giới này sẽ trở thành A Tỳ địa ngục. Nên tất cả các pháp vốn từ tâm sanh. Ông ta đã làm ra việc này chứng minh cho chúng ta thấy. Đây là việc chứng minh bằng khoa học, chứng thực những lời nói trong kinh Phật không sai một chút nào. Ngày mai chúng ta sẽ đi tham quan nhé. Cảm ơn các vị, chúc các vị chú đi vui vẻ, nghỉ ngơi thật tốt. A Di Đà Phật. Tịnh Không Học Hội Singapore hồi hướng. Nguyện lấy công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, thượng báo tứ tùng ân, hạ tế tam độ khổ. Nếu có kẻ kiến văn, liền phát tâm Bồ Đề, tận một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Dương Trí Hùng dịch, pháp danh Duận Đạt, diễn đọc Quy Hồ. Trung tâm Sách Nói Phật Giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.